giảng ngày thứ 11. Tiếp tục tu tập như thế nào khi khóa thiền kết thúc? Tu tập hết ngày này sang ngày khác, chúng ta đã tới ngày cuối của khóa thiền. Khi bắt đầu tu tập, quý vị được yêu cầu hoàn toàn tuân thủ phương pháp và nội quy của khóa thiền. Nếu không tuân thủ theo như vậy, quý vị không thể thử nghiệm phương pháp này một cách công bằng. Bây giờ 10 ngày đã qua, quý vị là người chủ của chính mình. Khi trở về nhà, quý vị hãy bình tĩnh xem xét lại những gì đã tu tập nơi đây. Nếu thấy rằng những gì mình đã học được là thực tiễn, hợp lý và có lợi cho mình và cho tất cả mọi người, thì quý vị nên chấp nhận nó. Không phải vì ai yêu cầu quý vị làm như vậy, mà vì quý vị tự nguyện, tự đồng ý, không phải chỉ trong 10 ngày mà trong suốt cả đời mình. Sự chấp nhận không nên chỉ ở mức độ trí thức hoặc tình cảm. Ta phải chấp nhận Dhamma, Pháp ở mức độ thực tế bằng cách áp dụng Dhamma. Coi Dhamma là một phần của cuộc đời mình, bởi vì chỉ với sự thực hành Dhamma mới đem lại lợi ích thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị tham dự khóa thiền này để học cách tu tập Dhamma, làm thế nào để sống một cuộc sống đạo đức, để làm chủ được tâm mình, để thanh lọc tâm. Mỗi tối, quý vị được nghe một bài giảng nhằm làm sáng tỏ cách tu tập, hiểu rõ mình đang làm gì và tại sao là điều cần thiết giúp ta không bị phân vân và tu tập sai đường lối. Tuy nhiên, trong khi giảng giải phương pháp này, ta không thể tránh việc phải đề cập tới một vài khía cạnh của lý thuyết. Và vì có nhiều người thuộc nhiều thành phần khác nhau tham dự khóa thiền, rất có thể có người thấy vài chỗ trong lý thuyết không thể chấp nhận được. Nếu đúng như vậy, hãy bỏ nó qua một bên. Tu tập Dhamma quan trọng hơn. Không ai phản đối cách sống một cuộc sống không làm hại người khác, phát triển việc làm chủ được tâm mình, giải thoát tâm khỏi những bất tịnh và tạo được tình thương yêu và thiện chí. Sự tu tập này được mọi người chấp nhận, và đây là một khía cạnh có ý nghĩa nhất của Dhamma, bởi vì bất cứ lợi ích nào ta đạt được sẽ không từ những lý thuyết mà do sự tu tập, do áp dụng Dhamma vào cuộc sống của mình. Trong 10 ngày, ta chỉ học được những điều cơ bản của phương pháp thiền này. Ta không thể trông đợi mình trở nên hoàn hảo về phương pháp một cách mau lẹ đến thế. Nhưng, tuy nhiên kinh nghiệm ngắn ngủi này không phải là không có giá trị. Quý vị đã khởi sự đi bước đầu tiên, một bước rất quan trọng, mặc dù hành trình còn dài. Đúng thế, đây là công việc của cả một đời người. Một hạt giống Dhamma đã được gieo và đã bắt đầu nảy mầm thành một cây con. Một người làm vườn giỏi sẽ săn sóc cây con một cách đặc biệt. Và nhờ sự săn sóc này, cây con dần dần lớn thành một cây thật lớn với thân to và rễ sâu. Sau đó, thay vì đòi được săn sóc, cây này đem lại lợi ích và phục vụ ta trọn đời. Cây Dhamma con này bây giờ cần được săn sóc. Hãy bảo vệ nó, để nó không bị người khác chỉ trích bằng cách phân biệt giữa lý thuyết mà vài người có thể chống đối và cách thực hành mà mọi người đều chấp nhận. Đừng để cho những sự chỉ trích đó làm quý vị ngừng tu tập. Hãy ngồi thiền 1 giờ vào buổi sáng và 1 giờ vào buổi tối. Sự tu tập thường xuyên, hằng ngày này rất cần thiết. Lúc đầu nó có vẻ là một gánh nặng khi mọi người phải dành 2 giờ mỗi ngày để tu tập. Nhưng quý vị sẽ sớm nhận ra rằng mình tiết kiệm được nhiều thì giờ hơn thay vì phí phạm nó như trong quá khứ. Trước hết, quý vị cần ít thì giờ hơn để ngủ. Thứ hai, quý vị có thể hoàn thành công việc nhanh chóng hơn bởi vì khả năng làm việc gia tăng. Khi gặp phải khó khăn, quý vị sẽ giữ được sự bình tâm và sẽ lập tức tìm ra giải pháp thỏa đáng. Tới khi đã thấm nhuần phương pháp, quý vị sẽ nhận ra rằng sau khi đã ngồi thiền 1 tiếng buổi sáng, quý vị có đầy đủ năng lực làm việc suốt ngày mà không bị dao động. ban đêm trước khi ngủ, quý vị nên dành 5 phút để ý thức mọi cảm giác trên khắp cơ thể. Sáng hôm sau, ngay sau khi thức dậy, lại quan sát cảm giác trong vòng 5 phút. Vài phút thiền ngay trước khi ngủ và sau khi thức giấc sẽ rất hữu ích. Nếu quý vị sống ở chỗ có những thiền giả Vipassana khác, nên ngồi thiền chung với nhau 1 giờ mỗi tuần. Mỗi năm cần phải tham dự ít nhất là một khóa thiền 10 ngày. Sự tu tập hàng ngày giúp quý vị duy trì được những gì thu thập được ở đây. Nhưng một khóa thiền bồi dưỡng rất cần thiết để quý vị có thể tu tập sâu hơn. Con đường tu tập vẫn còn dài. Nếu quý vị có thể tham dự một khóa thiền có tổ chức như thế này là điều rất tốt. Nếu không, quý vị vẫn có thể tạo một khóa thiền bồi dưỡng cho riêng mình. Khóa thiền tự tu 10 ngày ở chỗ nào riêng biệt, có người nấu ăn cho mình. Quý vị đã biết cách tu tập, thời khóa biểu, kỷ luật, quý vị tự tuân theo những điều này. Nếu quý vị muốn thông báo trước cho thiền sư là sẽ bắt đầu khóa tự tu, tôi sẽ nhớ và gửi metta tâm từ của tôi, gửi những giao cảm an lành của tôi tới quý vị. Điều này sẽ tạo ra một môi trường thanh tịnh, giúp quý vị tu tập hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nếu không thể thông báo cho thiền sư, quý vị không nên mất tự tin. Chính Dhamma sẽ bảo vệ quý vị. Dần dần quý vị phải đạt được trình độ tự lập. Vị thiền sư chỉ là người hướng dẫn. Quý vị phải tự là người chủ của chính mình. Lúc nào cũng lệ thuộc vào người khác thì không thể giải thoát được. Thiền 2 giờ mỗi ngày và hàng năm một khóa thiền bồi dưỡng 10 ngày chỉ là sự cần thiết tối thiểu để duy trì sự tu tập. Nếu có thêm thời gian rảnh, quý vị nên dùng để hành thiền. Quý vị có thể tham dự những khóa thiền ngắn một tuần hoặc vài ngày, ngay cả một ngày. Trong những khóa thiền ngắn như vậy, hãy dành 1/3 thời gian để tập Anapana và thời gian còn lại cho Vipassana. Trong lúc thiền hàng ngày, nên dùng phần lớn thời gian để tu tập Vipassana. Chỉ khi nào tâm quý vị bị xáo động hoặc trì trệ, hoặc nếu vì bất cứ lý do nào khiến cho quý vị khó quan sát cảm giác và giữ được sự bình tâm, thì quý vị nên tập Anapana cho tới khi còn thấy cần. Khi tập Vipassana nên cẩn thận không chơi trò chơi cảm giác, trở nên khoan khoái với cảm giác dễ chịu và buồn phiền vì cảm giác khó chịu. Nên quan sát mọi cảm giác một cách khách quan. Hãy di chuyển sự chú tâm khắp cơ thể một cách có hệ thống, không ngừng quá lâu tại bất cứ chỗ nào. Tối đa 2 phút để quan sát bất cứ chỗ nào, và tối đa 5 phút cho trường hợp đặc biệt, nhưng đừng bao giờ để lâu hơn. Nên luôn luôn di chuyển sự chú tâm để duy trì được ý thức về cảm giác ở mọi chỗ trong người. Nếu sự tu tập bắt đầu trở nên máy móc, thì hãy thay đổi cách quý vị di chuyển sự chú tâm. Trong mọi trường hợp, phải duy trì được ý thức và sự bình tâm và quý vị sẽ hưởng được lợi ích tuyệt vời của Vipassana. Quý vị cũng phải áp dụng phương pháp này khi đang sinh hoạt vận động, chứ không phải chỉ khi nào ngồi nhắm mắt. Khi đang làm việc, quý vị phải hoàn toàn chú tâm vào công việc, coi như mình đang hành thiền vào lúc này. Nhưng nếu có giờ rảnh, dù chỉ là 5 hay 10 phút, hãy dùng thời gian này để ý thức những cảm giác. Khi quay lại công việc, quý vị sẽ thấy tươi tỉnh hơn. Tuy nhiên nên cẩn thận. Khi quý vị thiền giữa đám đông, với sự hiện diện của người không hành thiền, quý vị nên mở mắt, đừng bao giờ phô trương việc tu tập Dhamma. Nếu tu tập Vipassana đúng cách, cuộc sống của quý vị sẽ thay đổi tốt hơn. Quý vị nên xem xét sự tiến bộ của mình trên con đường tu tập bằng cách xét lại hạnh kiểm của mình trong những tình huống hàng ngày. Xét lại thái độ và cách đối xử với người khác. Thay vì làm tổn thương những người khác, quý vị đã bắt đầu giúp họ chưa? Khi việc trái ý xảy ra, quý vị có giữ được sự bình tâm không? Nếu tiêu cực nảy sinh trong tâm, quý vị ý thức được chúng nhanh đến mức độ nào? Quý vị ý thức nhanh đến mức độ nào đối với các cảm giác đi cùng với sự tiêu cực? Quý vị bắt đầu quan sát các cảm giác ấy nhanh đến chừng nào? Quý vị lấy lại bình tâm và bắt đầu khởi lên tình thương và lòng từ ái nhanh đến mức độ nào? Hãy tự xét lại mình như thế và tiếp tục tiến bộ trên con đường tu tập. Những gì quý vị đạt được ở đây không những chỉ giữ gìn chúng mà hãy làm chúng tăng trưởng. Hãy tiếp tục áp dụng Dhamma vào cuộc sống của quý vị. Hãy tận hưởng tất cả những lợi ích của phương pháp này và sống một cuộc sống hạnh phúc, an lạc, hài hòa, tốt cho mình và cho mọi người. Một lời khuyến cáo là quý vị có thể tự do nói cho người khác về những gì đã học nơi đây. Không bao giờ có một bí mật nào trong Dhamma, nhưng ở giai đoạn này không nên cố chỉ dạy người khác phương pháp này. Trước khi làm như thế, ta phải thuần thục trong sự tu tập và phải được huấn luyện cách giảng dạy. Ngược lại sẽ có nguy cơ làm hại người khác thay vì giúp họ. Nếu người nào nghe quý vị nói và muốn tu tập Vipassana, hãy khuyến khích họ tham dự một khóa thiền được tổ chức như thế này do một người có khả năng hướng dẫn. Còn bây giờ, hãy tiếp tục tu tập để thấm nhuần Dhamma. Hãy tiếp tục trưởng thành trong Dhamma và quý vị sẽ thấy rằng chỉ bằng cách làm gương trong lối sống của mình, quý vị tự động lôi cuốn được người khác vào con đường tu tập. Nguyện cho Dhamma được lan truyền khắp thế gian vì sự tốt lành và lợi ích của nhiều người. Nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc, được an lạc, được giải thoát.